Kính thưa cộng đoàn, trong xã hội của chúng ta hôm nay có một từ ngữ ưa được nhắc đến, đó là sự khủng hoảng. Người ta có thể nói về sự khủng hoảng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống: khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng chính trị, khủng hoảng xã hội, khủng hoảng ý nghĩa sống. Và trong chiều hướng đó, chúng ta cũng có thể nhắc đến một thứ khủng hoảng khác trầm trọng hơn. Một thứ khủng hoảng là nguyên nhân để gây ra những sự khủng hoảng khác. Đó là khủng hoảng đức tin. Khi người ta không còn một niềm tin sống động, thì không còn biết bám víu vào đâu và không biết sống đời sống của mình như thế nào. Khủng hoảng kinh tế, người ta có thể cố gắng một thời gian để vực lại. Còn nếu rơi vào cơn khủng hoảng đức tin, phải mất bao lâu và phải làm thế nào? Và liệu có phục hồi được hay không? Hay người ta cứ tiếp tục trượt dài trên con đường bi đát, mà đức tin mãi mãi người ta cứ bị cuốn vào trong hố thẳm của bóng tối. Thưa cộng đoàn, thật là ý nghĩa khi các giáo xứ, và cụ thể là giáo xứ của chúng ta hôm nay, khai mạc năm đức tin trong Khánh Nhật Truyền Giáo. Năm đức tin với tự sắc cánh cửa đức tin đã mở ra cho chúng ta một ý nghĩa sống động của năm nay. Giáo hội tri ân tình thương của Thiên Chúa vì biết bao những hoa trái của tinh thần công đồng Vaticano đệ nhị mà ngày hôm nay giáo hội đang được hưởng nhờ. 50 năm công đồng như ánh sáng hướng dẫn hội thánh. Và nếu như người ta vẫn đang khủng hoảng, đang cảm thấy bi đát, thì công đồng như là Lumen Gentium, ánh sáng chiếu tỏa trên muôn dân. Và nếu như con người đang cảm thấy bế tắc của sự tuyệt vọng, thì công đồng vẫn gióng lên tiếng nói Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng. Vui mừng và hy vọng không phải là một thứ hy vọng hão huyền, không phải là một thứ niềm vui giả tạo, nhưng niềm vui và hy vọng sâu xa trên nền tảng của lời Chúa. Chính lời Chúa là căn nguyên của niềm hy vọng của nhân loại. Chính lời Chúa mới có thể phục hồi cơn khủng hoảng đức tin của con người. Cánh cửa đức tin mở ra cho tất cả mọi người Kitô hữu từ khi họ đón nhận bí tích rửa tội. Khi đón nhận bí tích rửa tội, cánh cửa đức tin dẫn họ vào đời sống thần thiêng, để rồi cũng sai họ vào giữa lòng thế giới mà loan báo tin mừng cho các dân tộc. Chúng ta tri ân tình thương của Thiên Chúa bởi vì Chúa Thánh Thần vẫn cứ dẫn dắt lịch sử hội thánh, dẫn dắt lịch sử của nhân loại qua những khúc quanh mà ta tưởng chừng con người không thể nào hiểu được. Năm đức tin này cũng gợi nhớ cho chúng ta một biến cố khác quan trọng: 20 năm giáo lý hoàn cầu được ban bố. Đời sống của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ diễn tả đức tin của chúng ta ra sao? Chúng ta sẽ cử hành đức tin của chúng ta thế nào nếu không được giáo lý của hội thánh dẫn dắt? Chúng ta sẽ mãi mãi là kẻ mò mẫm, bởi vì chẳng thể nào có thể diễn tả đức tin trong một môi trường đa văn hóa, trong một môi trường đầy phức tạp của một xã hội biến động, trong một môi trường người ta vẫn nói rằng con người ngày càng bị rơi vào tình trạng tục hóa. Chính lời của Chúa, hướng dẫn của hội thánh và lời giáo lý của hội thánh cho chúng ta chỉ nam để bước đi trên con đường đức tin của mình. Chúng ta khai mạc năm đức tin và hướng đến việc loan báo tin mừng cho anh chị em. Nếu chúng ta không xác tín đức tin mình đang sống, chúng ta không cảm nhận được sức sống của đức tin trong trái tim của mình, thì chẳng bao giờ ta có thể loan báo tin mừng. Chẳng vậy, không những ta không loan báo tin mừng, mà có khi ta còn trở thành vật cản để tin mừng của Chúa không đến được với anh em. Ta trở thành vật cản để anh chị em của chúng ta không đến được với Chúa. Thời khắc của năm đức tin không chỉ là tri ân tình thương của Thiên Chúa, mà cũng còn là thời điểm để chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của mình mà canh tân, mà hoán cải. Bởi vì có đôi lúc chúng ta vẫn chỉ sống đức tin trên căn cước của mình. Chúng ta mới chỉ sống đức tin nơi sổ rửa tội. Chúng ta mới chỉ sống đức tin nơi nhà thờ. Còn phố xá, còn môi trường, còn bao nhiêu nơi tinh thần đức tin, những giá trị của tin mừng chưa được thấm đẫm. Chúng ta đấm ngực bởi vì chúng ta chưa làm cho hạt giống đức tin của Chúa có thể sinh hoa trái tốt đẹp trong đời sống của chúng ta. Chỉ cần một chút bình tâm, chúng ta có thể nhận ra đôi khi hoặc thường khi chúng ta đang sinh ra những hoa trái èo ọt, những hoa sâu, những trái sâu, bởi vì đức tin của chúng ta chưa bén rễ, đức tin của chúng ta chưa hút được chất sống từ lời của Chúa, từ giáo huấn của Hội Thánh. Thời khắc này, chúng ta được mời gọi nhìn lại đời sống của mình và làm cho đức tin của chúng ta không chỉ như viên ngọc quý đào thật sâu, chôn thật kỹ, nhưng như hạt giống cần phải được gieo vãi để hạt giống đó có thể trổ sinh những bông hạt khác, hạt được 50, hạt được 60. Chúng ta có nghĩa vụ làm cho hạt giống đức tin của chúng ta trổ sinh hoa trái. Bằng cách nào? Bằng chính đời sống gương sáng cụ thể, như là việc phục vụ mà bài tin mừng ngày hôm nay gợi ý cho chúng ta. Chính dấu chỉ yêu thương và phục vụ là một lời chứng. Chính dấu chỉ yêu thương và phục vụ là một lời loan giảng. Chính dấu chỉ yêu thương và phục vụ là một hoa trái của đức tin sống động. Bởi vì Thánh Gia-cô-bê nói, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Đức tin của chúng ta phải được diễn tả sống động không chỉ nơi thánh đường, nhưng phải diễn tả nơi đời thường, nơi tất cả tương quan, những gặp gỡ trong cuộc sống của chúng ta. Ước mong sao chúng ta bước vào năm đức tin trong niềm hân hoan, bước vào năm đức tin trong sự nỗ lực, bước vào năm đức tin với sự tin tưởng, xin ơn của Chúa đỡ nâng, và giống như lời hát nhập lễ, lạy Chúa xin thêm đức tin cho chúng con. Đó cũng là tâm tình của chúng ta. Và khi đức tin của chúng ta mạnh mẽ, ta lại có nghĩa vụ làm cho đức tin của anh chị em chúng ta được mạnh mẽ lên, nâng đỡ những đức tin còn yếu đuối, và đặc biệt chiếu rọi ánh sáng đức tin vào những nơi con người còn đang sống trong bóng tối, chiếu tỏa ánh sáng đức tin trên những con người chưa nhận biết Thiên Chúa.